Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ giải luận kinh thánh, lời hằng sống. Vào buổi tối, tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Và bây giờ là chương trình lời hằng sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, và bài hôm nay là bài số 69, bài học với đề tài Nửa Mùa Rủa Xả về bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Laodice. Đây là bài thứ hai trên bức thư này. Lần trước chúng ta đã học về ý nghĩa của lời xưng hô mà Chúa dùng với Hội Thánh, này là lời phán của Đấng Amen. Đấng Amen, một lẽ thật sâu nhiệm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống theo Chúa, thờ phượng và phục vụ Ngài của mỗi người chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lời khuyên răn của Chúa phán dạy cho con dân Chúa qua Hội Thánh Laodice. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 3, câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói, ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa Cứu Thế Giê-xu ký tên trong thư Chúa gửi cho Hội Thánh Laodice bằng chữ ký Đấng Amen. Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Chúa xưng tên là Đấng Amen như lần trước chúng ta học, là một tên rất lạ và ít người dùng đến để nói về Chúa. Và chữ Amen là chữ nói về điều đúng, điều phải, điều bảo đảm, điều chân thật. Và khi chữ Amen được dùng thì người nói xác nhận rằng điều mình nghe là sự thật và mình đồng ý với điều đó, và đồng thời mình có một cái sự mong ước, hoài bão và dấn thân để điều đó có thể trở thành thực hữu, trở thành sự thật, và bày tỏ ra sự đồng ý, mong mỏi để mình cũng được thực hiện điều đó. Cho nên trong khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thường kết thúc với cầu nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu Amen, để nói rằng sự cầu nguyện của chúng ta ở trong danh Chúa. Đồng thời tất cả những gì chúng ta cầu nguyện đều đúng với danh của Ngài và đúng với điều chúng ta hứa nguyện sẽ làm theo và thực hành. Amen có cái ý nghĩa của giao ước và lời hứa, một lời hứa nguyện kết ước của sự đồng ý thi hành, ràng buộc mình vào lẽ thật mà mình vừa tuyên bố và công nhận là đúng. Và chữ này cũng để nhấn mạnh những điều gì mình muốn bảo đảm là sự thật, xác định như đinh đóng cột, nói cho chắc nịch không di chuyển, tuyên bố rằng đây là lẽ thật, đây là chuyện chính xác. Chữ mà chúng ta thường nghe Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng trong bản Kinh Thánh của chúng ta là quả thật, thì trong nguyên bản là chữ Amen, Amen. Điều Chúa tuyên phán là điều quan trọng và chắc chắn không hề đổi dời, cho nên Chúa tuyên bố rằng Amen, Amen, đây là điều bảo đảm chắc chắn không sai trật. Cho nên chúng ta có thể tóm tắt chữ Amen trong ý nghĩa của một sự ràng buộc lẽ thật chắc chắn. Điều gì nói tới Amen là điều tôi đồng ý, là điều tôi hứa nguyện, là điều tôi bảo đảm. Đây là điều tôi tin, đây là chuyện tôi sẽ thi hành, và nối kết, hiệp lại, ký tên mình vào như là sự cầu xin và sự dấn thân trách nhiệm trong những điều hứa nguyện. Và tất cả những sự chắc chắn này, tất cả những sự bảo đảm này, tất cả những sự trung thực này không thay đổi, rõ ràng của lời hứa của Đức Chúa Trời được chứng minh qua Chúa Cứu Thế Giê-xu như ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 20, vì chân cũng các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là Amen, nghĩa là phải, trong Ngài cả. Ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói Amen, làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đều là thật, là đúng, là bảo đảm, là Amen ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Chúa là đấng Amen, Chúa là sự thành toàn của tất cả lời hứa phước hạnh của Đức Chúa Trời. Chúa là sự bảo đảm, Chúa là chứng minh, trong Ngài là Amen. Vì thế trong khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta nói Amen khi chúng ta nghe về lẽ đạo của Ngài. Khi chúng ta được Kinh Thánh bày tỏ về Chúa, thì chúng ta nói Amen để dâng trọn lên cho Chúa tất cả những sự chắc chắn, chân thật, tuyệt đối về Ngài. Còn dân Chúa nói Amen khi nghe lẽ thật về Chúa để xác định rõ ràng niềm tin của mình trên căn bản lẽ thật mà Kinh Thánh trình bày. Cho nên khi đấng Amen đó nhìn vào một cá nhân, một cộng đồng và thấy đời sống của họ là hâm hẩm, là nửa chừng, là nửa mùa, thì có một cái sự xung đột rất lớn. Hâm hẩm nửa chừng, nửa mùa, chân trong, chân ngoài, thật giả không phân biệt, là một cái sự xung khắc rất lớn, là một sự chống nghịch rõ ràng với bản chất Amen. Chúa phán những người hâm hẩm là những người phản bội tất cả những lẽ thật về Chúa. Hâm hẩm là phản nghĩa lại tất cả những mỹ đức của Chúa và làm hư hoại, lu mờ, xuyên tạc danh Chúa, bản chất của Ngài. Chúa nói ta là đấng Amen, là đấng lẽ thật, là đấng bảo toàn tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời, mà sự hâm hẩm, sự không thật, sự không chắc, sự không song là một sự tấn công rõ ràng với lẽ thật này. Khi thiên hạ nhìn vào một cuộc đời hâm hẩm ở trong đức tin, thì người ta sẽ nói gì về Chúa? Người ta sẽ quan niệm gì về đức tin? Người ta sẽ hiểu gì về lời Kinh Thánh? Tất cả đều đi ngược lại sự mặc khải của Chúa là đấng Amen. Cho nên chúng ta hiểu Chúa muốn nói gì khi Chúa nói đây là lời phán của đấng Amen. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Nhưng để hiểu thêm thái độ của Chúa với hội thánh Laodice, chúng ta cũng xem tiếp lời xưng hô của Chúa. Đó là lời phán của đấng làm chứng thành tín chân thật. Chữ chân thật có nghĩa là chữ cắt đứt cộng với chữ tự do trong liên hệ với một điều sai trật. Nghĩa là bỏ đi những gì sai trật và được tự do ở trong sự chân thật. Chúng ta có thể dịch là chữ đúng, nghĩa là đây là đấng đúng, chân thật vì là đúng, chân thật vì không có một cái gì sai trật, vì đây là lẽ thật, vì đây là chân lý. Chúa Cứu Thế Giê-xu là tác giả của chân lý, Ngài là nguồn cội của chân lý, tất cả điều gì đến từ Ngài đều là đúng, đều là chân lý. Những gì Ngài quan tâm đều là sự thật, chuyện gì đối với Ngài cũng phải rõ ràng, cũng phải đúng, không có cái gì có thể là nửa mùa, không có cái gì sai trật được. Chúa là đấng chân thật, Chúa là thần lẽ thật. Vì Chúa là nguồn cội của tất cả điều chân thật, mọi sự chân thật phản ảnh bản chất của Ngài. Chúa là chân lý, Chúa là lẽ thật tuyệt đối, Chúa là lẽ phải. Cho nên trong sự thờ phượng, ở trong Khải Huyền đoạn 15 câu 3 câu 4 thì chép về con dân Chúa rằng, chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lại Chúa ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài, vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài. Các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Chúa là công bình và chân thật, Chúa bày tỏ điều đó trong sự thánh khiết và mọi dân tộc sẽ thấy, và khi nhận biết điều này sẽ đến thờ phượng Chúa, vì tất cả mọi điều này được tỏ ra trong sự xét đoán Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng lớn lao vô cùng. Chúa là vua muôn đời và đường lối Chúa, công bình và chân thật, được bày tỏ ra cách công chính. Trong ngày cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại và xét đoán kẻ sống và kẻ chết, thì bản chất chân thật của Chúa cũng được mặc khải rõ ràng trong sự phán xét của Ngài. Khải Huyền đoạn 19 câu 11. Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra, đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật, Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Cho nên trong bản chất chân thật của Chúa, nối kết với lời chứng là đấng làm chứng thành tín và chân thật. Là đấng làm chứng thành tín. Chúa sẽ nói nhiều điều về tình trạng của hội thánh Laodice và của mỗi chúng ta. Và Chúa nói rằng những điều Chúa phán sẽ là chính xác, sẽ là sự thật, sẽ là chắc chắn vì Chúa là đấng thành tín trong sự làm chứng của mình. Chúa là đấng chân thật trong tất cả những lời Chúa phán. Vì Chúa là đấng làm chứng chân thật, thì khi Ngài nói về tình trạng của hội thánh như thế nào, thì điều đó đúng như vậy. Khi Ngài chẳng bệnh, thì bệnh đúng như vậy, không bao giờ lầm lẫn. sẽ không có lời chứng nào khác, không có ý kiến nào khác có thể mâu thuẫn lung lay điều Chúa phán định không sai lầm về tình trạng của chúng ta. Danh xưng của Chúa là đấng làm chứng thành tín và chân thật, giải thích và bổ túc thêm cho danh đấng Amen. Sự chắc chắn không di dịch của Chúa là đấng Amen là nền tảng của lời chứng thành tín chân thật. Điều không thay đổi chính là điều chân thật được làm chứng rõ ràng không dư gì. Bởi vì hội thánh Laodice cũng như mỗi chúng ta có ý kiến riêng về mình, có một quan niệm riêng về mình, có một sự đo lường riêng mà chúng ta dùng áp dụng cho mình. Và điều mà hội thánh Laodice nhận định hoàn toàn trái ngược với sự thẩm định của Chúa, thì ai đúng và ai sai thì phải tin ai. Rõ ràng Chúa nói ta là đấng làm chứng thành tín chân thật. Đây là lời thẩm định rõ ràng đòi hỏi hội thánh phải chú ý và thuận phục lắng nghe. Vấn đề của một người hâm hẩm, của một hội thánh hâm hẩm là đối diện với lẽ thật chắc chắn không sai trật mà làm như không có gì, không mảy may đụng chạm đến mình. Sẽ xem như là một chuyện bình an, không có gì sai trật cả, không có gì đáng lo lắng cả. Khi chúng ta học về tình trạng này, chúng ta sẽ thấy sau đây, những lời xưng danh của Chúa làm cho tất cả chúng ta phải ngừng lại và để ý. Nhất là nếu chúng ta đang trong tình trạng hâm hẩm mà đã quen cái thói rồi, thì chúng ta sẽ không thể nào che giấu được tình trạng thật của mình ở dưới đấng Amen là đấng làm chứng thành tín chân thật. Tôi hy vọng rằng nhấn mạnh trên lẽ thật về danh xưng của Chúa để đánh thức chúng ta dứt khoát với một thái độ, để thấy được sự nghiêm nhặt của Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với hội thánh và cuộc đời đang dửng dưng, đang tà tà, đang hâm hẩm trong đức tin. Nhưng chưa hết, ba danh xưng của Chúa, thứ nhất, đấng Amen, thứ hai, đấng làm chứng chân thật, và bây giờ Chúa nói tiếp, thứ ba, Chúa là đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Trong danh xưng thứ ba này, Chúa Cứu Thế Giê-xu xưng chính mình là Đức Chúa Trời tuyệt đối, là đấng vĩnh hằng, là Thượng Đế, là tạo hóa. Khi dùng chữ làm đầu và dùng chữ cội rễ là nói lên tính chất độc tôn của Chúa. Chúa là trên hết, Chúa là nguồn cội, Chúa là chỗ bắt đầu, Chúa là Đức Chúa Trời độc nhất và độc tôn. Điều tôi muốn chú ý hôm nay là tại sao Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng câu này với hội thánh Laodice. Vấn đề cần giải quyết là gì? Và Chúa trở lại lẽ đạo về Chúa là Đức Chúa Trời để làm gì? Vấn đề tại hội thánh Laodice có thể hiểu được khi chúng ta biết vấn đề song song được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư gửi cho hội thánh Colosse. Hội thánh Colosse cách hội thánh Laodice chừng 15 dặm. Có một vấn đề quan trọng trong hội thánh, đó là tà đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hội thánh ở dưới một sự dạy dỗ tà giáo rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là vật thọ tạo đầu tiên, một tà đạo xen lẫn vào và dạy rằng Chúa không phải là Đức Chúa Trời mà là đấng thánh lớn mà Đức Chúa Trời tạo ra. Tà giáo này lan rộng và đến Laodice, cho nên sứ đồ Phaolô viết về sự tranh đấu để giải quyết vấn đề này trong Colosse đoạn 2 câu 1 tới câu 4. Vả tôi muốn anh em biết dường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em, cho những người ở Laodice và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần xác, hầu cho lòng những kẻ được yên ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp, đặng có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là đấng Christ mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Tôi nói như vậy hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Phaolô nói ông đã hết sức chiến tranh cho hội thánh tại Colosse cũng như các tín hữu tại hội thánh Laodice, vì tà giáo đã bắt đầu trong hội thánh về lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta có thể hiểu rằng tất cả tà giáo đều bắt đầu ở chỗ sai lầm về Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ chối thần tính của Ngài. Ở tại Colosse, hội thánh vượt thắng hơn tà đạo này và đã phát triển đúng, nhưng tại Laodice, tà giáo này đã lan rộng và thấm vào trong xương tủy. Đến thời điểm này, 40 năm sau, thì hội thánh không còn gây dựng trên lẽ thật chân chính nữa. Và người tín đồ trở thành hâm hẩm, không phải chỉ là thiếu sốt sắng, nhưng là thiếu sự cứu rỗi thật ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, điều mà chúng ta sẽ thấy. Cho nên không có gì quan trọng hơn để hội thánh Laodice cũng như mỗi chúng ta nhận biết điều này, lý do của sự hâm hẩm đức tin. Đây là sự nối kết ở đằng sau của mỗi đời sống. Sự sai trật trong lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn dẫn đến sự sai trật của đức tin. Sự sai trật của đức tin luôn luôn dẫn đến sự sai trật trong đời sống. Đời sống hâm hẩm nửa mùa là vì lẽ đạo đức tin hâm hẩm nửa mùa. Và đó là sự thật của một người tín đồ nửa chừng hâm hẩm. Tôi dùng chữ tín đồ theo ý nghĩa là họ có ở trong tổ chức của hội thánh, có tên trên danh sách, nhưng không có nghĩa rằng vì thế mà họ có sự sống thật. Khi chúng ta nhìn vào đời sống của một người tín đồ nửa chừng hâm hẩm, thì chúng ta thấy gì ở bên dưới? Chúng ta thấy rằng họ không hiểu gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giữa họ với Chúa Cứu Thế Giê-xu có một sự liên hệ ẩn hiện lúc này lúc kia mà không biết có thật hay không. Trên đầu môi của họ chúng ta có thể thấy rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là một tên có vẻ rất là xa lạ. Họ không biết Chúa, họ không có một cái sự liên hệ mật thiết với Chúa, họ không có một sự nối kết rõ ràng. Điều chung quy về người tín đồ hâm hẩm, một lần nữa tôi dùng chữ tín đồ cách tổng quát, đó là thuộc về tổ chức hội thánh. Đó là họ không biết Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ không quen thuộc gần gũi Ngài, họ không có sự liên hệ mật thiết với Chúa. Họ theo đạo Tin Lành, họ có đi nhà thờ, có thể là không điều đặn cho lắm, họ có thể là phục vụ một chút ít nào đó, nhưng có một điều rõ ràng đó là họ không biết Chúa, không gần Chúa và không yêu mến Chúa đúng mức, đúng như tâm lòng phải có. Và có một định luật thuộc linh được thiết lập rõ ràng, đó là sai trật về thần đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn luôn dẫn đến một đức tin sai trật trong sự liên hệ với Ngài, và luôn luôn kết cuộc ở trong một cuộc đời sống lơ là, nửa chừng, lên xuống đối với Chúa. Một đức tin hâm hẩm nửa mùa là vì sự hiểu biết lẽ đạo của Chúa lỡ cỡ nửa chừng không tới đâu. Để thử nghiệm, tôi sẽ đọc một phần Kinh Thánh nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và dầu mới tin Chúa hay là ở trong hội thánh lâu ngày, chúng ta có thể đo lường tấm lòng mình khi nghe Chúa phán dạy về chính Ngài. Và nếu trong lòng của chúng ta dâng lên một niềm vui sướng, một sự cảm động, một ánh sáng rọi vào trong tấm lòng, một sự hiểu biết mới mẻ, thì đây cũng là một sự đo lường chiều hướng của đức tin. Hoặc là khi chúng ta nghe và hỏi rằng, điều gì mà lung tung vậy, nghe không hiểu nổi, thì cũng là một sự đo lường, nhưng theo chiều hướng đối nghịch, không dính líu, không liên kết với lẽ thật của Chúa. Phần Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 1 câu 15 tới câu 20. Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong cả chết, hầu cho trong mọi vật Ngài đứng đầu hàng. Vì chân Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Để tôi đem lại một sự nối kết giúp cho quý vị thấy dễ hiểu hơn. Có khi nào chúng ta xem hình chụp trong đó có người quen và người lạ hay không? Và khi xem hình thì lập tức mắt của chúng ta sẽ tìm về những người mình quen thương thân mến. Thứ nhất là tìm khuôn mặt của mình nếu có trong đó, rồi sau đó tìm những khuôn mặt quen thuộc có nối kết với đời sống của mình, có phải không? Có những hình ảnh của những người lạ mặt dầu chụp rất khéo, nhưng nếu không có sự liên hệ dính líu quen biết thì chúng ta dễ bỏ qua. Nhưng chúng ta sẽ ngừng lại ở tấm hình của những người mình quen biết yêu thương. Những người mình quen biết yêu thương quý mến hơn hết trong cuộc đời của mình, thì mình sẽ nhận ra khuôn mặt ngay trong đám đông và quý mến tấm hình đó. Tôi vừa cho quý vị xem một tấm hình của Chúa Cứu Thế Giê-xu do sứ đồ Phao-lô chụp lại, miêu tả trình bày. Ông dùng tất cả những sự khéo léo, ngôn từ chính xác, ráng hết sức để có thể miêu tả Chúa Cứu Thế Giê-xu đúng theo bản chất vinh hiển, ngời sáng, đáng tôn kính của Ngài. Quý vị nghe đọc có thấy quen thuộc với Chúa hay không? Có thấy một sự nối kết kính sợ và yêu mến với Ngài hay không? Có thấy quen, có biết hay không? Nói ngắn gọn trong câu mà sứ đồ Giăng dùng để nói với hội thánh Laodice, thì đây là hình ảnh của đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Giải thích theo câu mà chúng ta vừa đọc, đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh đầu hết mọi vực dựng nên, là đấng có trước muôn vật đứng vững ở trong Ngài, là đấng làm đầu của thân thể, tức là đầu hội thánh, và là đấng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chất chứa trong Ngài. Có lẽ chúng ta không hiểu hết những chi tiết, có lẽ những chỗ lẽ đạo quá màu nhiệm vẫn còn xoáy động trong chúng ta, nhưng chúng ta nghe và chúng ta biết đây là hình ảnh của Chúa của mình. Và câu hỏi của Chúa trong lời xưng danh của Chúa là có biết ta không, có thuộc về ta không? Chúa là đấng Amen, có biết bản chất tín trung chắc chắn không dời đổi của Chúa không? Chúa là đấng làm chứng thành tín chân thật, có biết lẽ thật về Chúa không? Có tin và sống động trong lời Kinh Thánh mà Chúa ban cho về Ngài hay không? Và Chúa nói Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng vĩnh hằng, Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời, thì có thờ phượng Ngài không? Có liên hệ với Chúa cách kính cẩn, yêu thương hết lòng hay không? Tôi mở đầu phần 1 nói về danh xưng của người gửi thơ là đấng đinh đóng cột và đấng bị xuyên tạc. Nghe thì khá lạ lùng và khó hiểu. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là như thế này. Đấng Amen, đấng chân thật và đấng mà lẽ đạo về Ngài phải đúng với Ngài là ai? Còn không là một sự xuyên tạc lớn, một sự sai lầm lớn, một sự cắt đứt nguy kịch. Xuyên tạc là gì? Là trình bày về một người cách sai trật, có phải không? Gán cho tên tuổi hành động mà không đúng với con người thật, bản chất thật thì gọi là xuyên tạc. Một người như thế này mà chúng ta trình bày thế khác, làm cho sai trật là xuyên tạc. Một người nói thế này mà chúng ta trình bày thế khác, làm cho sai trật là xuyên tạc lời nói của người đó. Một người mà tâm tình được bày tỏ trong hình ảnh đẹp đẽ toàn vẹn như thế này mà chúng ta làm cho méo mó hư hại xấu xí đi thì gọi là xuyên tạc đức hạnh của người đó. Và một tín đồ ở trong hội thánh hay là một cộng đồng hội thánh sống trong sự hâm hẩm đức tin thì làm sai trật, bóp méo, hư hại, xuyên tạc lẽ thật mà Chúa mặc khải về Ngài, về bản chất của Ngài, về chương trình của Ngài, về mục đích của Ngài. Họ làm sai tất cả, hư hỏng tất cả, xấu xí tất cả. Và đời sống đức tin hâm hẩm, lơ là, nửa chừng, nửa mùa, đi dạo hai bên, là đời sống không phải chỉ lười biếng nhóm họp, thiếu sự phục vụ, không dâng hiến đầy đủ, không tham dự ở trong đời sống của anh chị em. Dĩ nhiên, những điều đó là thấy được rõ ràng. Nhưng cũng là giá trị của một cuộc đời không thể amen được với Chúa, là một đời sống xuyên tạc lẽ thật về Chúa và chống nghịch lại lời chứng chân thật của Ngài. Cho nên chúng ta phải ngừng lại để suy nghĩ và đo lường tấm lòng trước tấm gương của lời Chúa xưng hô. Này là lời phán của đấng Amen, đấng làm chứng thành tín chân thật, đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.